tiếng vô thinh, The Void of the Silence. Tác giả H.P. Blavatsky, dịch giả Nguyễn Văn Nhuận. Ánh đạo Tùng Thư, năm 1968. Tô Hiệp và nhóm dịch thuật Crotona, chi bộ phụng sự chân lý, hiệu đính và phát hành năm 2013. Lời nói đầu, tiếng vô thinh. Những trích đoạn nhỏ được chọn lựa từ Kim Huấn Thư, dành cho các vị đệ tử dùng để suy gẫm hàng ngày, được viết bằng loại chữ tối cổ. Xin xem phần lời tựa, do bà H.P. Blavatsky dịch sang Anh ngữ và chú giải, được huynh Nguyễn Văn Nhuận dịch lại bằng Việt ngữ năm 1968. Trong lần tái bản này, chúng tôi có sửa chữa một số lỗi do in ấn, thay một số từ ngữ quá xưa, dịch lại một số đoạn dựa theo kỳ tái bản Anh ngữ tại Hoa Kỳ năm 1992, và nhất là sắp xếp lại những câu chú giải đúng vào vị trí của câu chính văn, với mục đích cho độc giả dễ dàng theo dõi ý tưởng của bài văn. Mong sao quyển sách này sẽ giúp được phần nào cho quý học giả minh triết thiêng liêng trên đường thực hành thiền định. Tô Hiệp và nhóm dịch thuật Crotona, chi bộ phụng sự chân lý, năm 2013. Lời tựa. Những trang sau đây được trích từ Kim Huấn Thư, The Book of the Golden Precepts, một trong những sách dành cho các sinh viên thần bí học ở Đông Phương để học hỏi, nghiên cứu, và nhiều nhà thông thiên học đã chấp nhận những giáo huấn này. Vì tôi thuộc lòng rất nhiều giáo huấn đó, nên tôi phiên dịch dễ dàng. Một điều ai cũng biết là ở Ấn Độ, những phương pháp phát triển tâm linh của các vị thầy hay đạo sư đều khác nhau, chẳng những vì các ngài khác học phái. Có 6 học phái trong Ấn giáo, mà cũng vì mỗi vị đạo sư có một phương pháp riêng, nên thường người giữ rất kín. Tuy nhiên, ở bên kia Hy Mã Lạp Sơn, phương pháp của các trường huyền bí học không thay đổi, ngoại trừ trường hợp vị đạo sư chỉ là một lạc ma tầm thường, không biết gì hơn những kẻ thọ giáo. Quyển sách mà tôi dựa theo để dịch đây thuộc về một bộ sách, trong đó những đoạn kinh văn, stanzas, của thiền định chân kinh, The Book of Zion, được dùng làm căn bản để tôi viết bộ giáo lý bí truyền, The Secret Doctrine, Kim Huấn Thư, cũng chung một nguồn gốc với quyển Paramatha. Theo truyền thuyết thì quyển sách này vốn của các vị Nagas hay rắn, danh hiệu của các vị đắc pháp thời xưa, truyền lại cho Đức Long Thọ Nagarjuna, một vị đại La Hán. Tuy nhiên, những câu châm ngôn và những ý tưởng cao siêu, nguyên thủy của kinh này thường được thấy dưới một hình thức khác trong những quyển kinh chữ Bắc Phạn Sanskrit, như trong quyển kinh luận về thần bí thượng thừa Dhyaneshwari. Krishna miêu tả cho Arjuna nghe bằng những màu sắc rực rỡ, trạng thái của một nhà yogi hoàn toàn sáng suốt. Hoặc trong vài quyển áo nghĩa thư, Upanishad. Điều đó rất tự nhiên vì hầu hết, nếu không phải là tất cả, những vị Đại La Hán, những đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca, và nhất là những vị di cư sang Tây Tạng, đều là người Ấn Độ và người Aryans, chứ không phải là người Mông Cổ. Chỉ một mình Đức Vô Trước, Aryasangha, cũng để lại cho rất nhiều kinh sách. Nguyên bản của Kim Huấn Thư khắc trong những khung hình chữ nhật mỏng, còn những bản sao thường khắc trên những đĩa tròn. Thường người ta cất những đĩa hay bản sao đó trên bàn thờ của những ngôi đền thuộc những trung tâm có trường dạy thiền định hay Mahayana Yogacharya. Những bản đó viết nhiều cách khác nhau, có khi bằng chữ Tây Tạng, nhưng phần nhiều bằng ký hiệu. Ngôn ngữ của tăng lữ dùng Senza, ngoài bộ chữ cái riêng của nó, còn có thể viết ra theo ký hiệu bí mật, có đặc tính tượng hình hơn là theo lối âm tiết văn tự. Một phương pháp khác nữa, Tây Tạng gọi là Luk, dùng cách viết bằng số và màu, mỗi số tương ứng với một chữ trong bảng mẫu tự Tây Tạng, 30 chữ đơn và 74 chữ kép, và toàn bộ hợp thành một mẫu tự bí mật. Khi người ta dùng chữ tượng hình thì có một cách nhất định để đọc bản văn. Thí dụ như trong trường hợp này, những biểu tượng và những dấu tượng của chim tinh học, tức 12 con thú trong hoàng đạo và 7 màu nguyên thủy. Mỗi màu có 3 hạng, lợp, nguyên thủy và đậm, dùng thế cho 33 chữ cái của bản mẫu tự đơn, cho những chữ, những câu. Theo cách này, 12 con thú lặp lại 5 lần và cặp với ngũ hành và 7 màu, hợp thành một bản mẫu tự đầy đủ, gồm có 60 chữ thánh và 12 dấu. Một cái dấu ghi ở đầu bản văn chỉ cho độc giả biết cách đánh vần theo lối Ấn Độ. Trong đó, mỗi tiếng đều phỏng theo tiếng Bắc Phạn, hay phải đọc theo nguyên tắc chữ tượng hình của người Trung Quốc. Tuy nhiên, cách dễ hơn hết là độc giả không dùng một ngôn ngữ đặc biệt nào, hoặc dùng bất cứ ngôn ngữ nào tùy thích, vì những dấu hiệu và biểu tượng cũng giống như những số hay hình Á Rập, có tính cách quốc tế và là sở hữu chung của các nhà thần bí đắc pháp cùng đệ tử của các ngài. Một trong các lối viết chữ tàu cũng có đặc tính như thế. Bất kỳ ai biết đặc tính chữ đó đều đọc được dễ dàng. Thí dụ một người Nhật có thể đọc theo tiếng Nhật một cách dễ dàng như người Tàu đọc theo tiếng Tàu vậy. Kim Huấn Thư gồm có 90 quyển thái luận nhỏ và riêng biệt nhau. Trong đó vài quyển đã có trước thời Phật giáo ra đời. Tôi học thuộc lòng 39 quyển từ nhiều năm qua. Muốn dịch phần còn lại, tôi phải nhờ đến bút ký để rải rác trong vô số tài liệu. Và những bút ký thu thập chưa sắp xếp lại trong 20 năm chót. Như thế, công việc không phải dễ. Hơn nữa, tất cả không thể nào đem ra dịch để trao truyền cho thế gian, quá ích kỷ và đam mê vật chất, chưa chuẩn bị chút nào để xứng đáng thọ lãnh một luân lý cao siêu. Bởi vì chỉ có người nào thành thật, bền chí theo đuổi sự tự tri mới sẵn sàng lắng nghe những giáo huấn như thế. Tuy nhiên, loại luân lý này đầy rẫy trong những kinh sách Đông Phương, nhất là trong kinh Upanishad, Đức Krishna có nói với Arjuna: hãy diệt lòng tham sống. Tham vọng này chỉ dính liền với hình hài, là dụng cụ của phàm ngã biểu hiện, chứ không phải của chân ngã, trường cũ bất hoại, không giết mà cũng không bị giết. Katha Upanishad. Kinh Saranipara dạy: hãy diệt trừ cảm giác, hãy xem như nhau mọi sự, vui, khổ, được, mất, thành, bại, và thêm, chỉ tìm nơi trú ẩn trong vịnh cũ. Krishna lặp đi lặp lại theo nhiều cách. Hãy tiêu diệt cảm giác chia rẽ. Nếu cái trí còn chạy theo những giác quan vẩn vơ vô định, thì sẽ làm cho linh hồn giật giờ như chiếc thuyền trên sóng nước, bị gió thổi lạc đường. Bhagavad Gita 2.70. Vì thế chúng tôi nghĩ, chỉ nên lựa chọn thật kỹ một ít bài luận thuyết thích hợp nhất cho một thiểu số người thật có tâm hồn thần bí trong hội thông thiên học. Và các bài này chắc chắn đúng với nhu cầu của họ. Chỉ những người đó mới thưởng thức được những lời sau này của Krishna Crystals, cái ta cao siêu, bậc hiền giả không than thở cho người sống hoặc kẻ chết. Tôi, anh và những kẻ lập quy tắc cho đời không khi nào không tồn tại trong quá khứ, và tất cả chúng ta sẽ tồn tại ở tương lai. Bhagavad Gita 2:27. Trong bản dịch này, tôi cố gắng giữ lại vẻ đẹp của câu văn đầy thi vị và bút pháp, có nhiều gợi ý của nguyên văn. Độc giả sẽ phán đoán xem sự cố gắng này đã thành công được đến đâu. H.P. Blavatsky. Phần 1. Câu 1. Những lời dạy này dành cho những người chưa biết sự nguy hiểm của những idi bậc thấp. Chú giải: idi trong tiếng Nam Phạn Pali đồng nghĩa với chữ siddhis trong tiếng Bắc Phạn Sanskrit, có nghĩa là những quan năng tâm linh, những năng lực phi thường của con người. Có hai loại siddhis: một loại gồm có những năng lực tâm linh thấp kém, thô sơ; loại khác buộc phải có sự huấn luyện cao đẳng về quyền năng thần bí. Krishna nói trong kinh Srimad Bhagavat: kẻ nào chuyên tâm thực hành yoga, chế ngự các giác quan và tập trung cái trí nơi ta, Krishna, kẻ đó là một nhà yogi mà tất cả những siddhis đều sẵn sàng để cho người sử dụng. Câu 2. Ai muốn nghe và hiểu được tiếng nada, tiếng vô thinh, thì phải học cho biết bản chất của dharana. Chú giải: nada, tiếng không âm thanh hay tiếng vô thinh, theo tự nghĩa có lẽ phải hiểu là tiếng nói từ âm thanh tinh thần, vì trong Sanskrit, chữ nada tương đương với từ sansa. Dharana là tập trung cao độ, trọn vẹn cái trí vào một đối tượng nội tâm, đồng thời hoàn toàn không chú ý đến mọi sự vật thuộc về vũ trụ bên ngoài hay cảnh giới của các giác quan. Câu 3. Khi đã trở nên lãnh đạm đối với những đối tượng của giác quan, đệ tử phải tìm kiếm chúa tể của ngũ quan, kẻ sản xuất tư tưởng, kẻ gây ra ảo mộng. Câu 4. Cái trí là tay đại phá hoại sự thật. Câu 5. Đệ tử phải trừ khử tay phá hoại đó, bởi vì... Câu 6. Khi đệ tử xem hình hài của mình dường như không có thật, không khác nào những cảnh vật thấy trong chiêm bao khi thức giấc. Câu 7. Khi đã hết nghe tiếng vạn vật, đệ tử có thể nhận ra đấng duy nhất, tiếng bên trong giết chết tiếng bên ngoài. Câu 8. Bấy giờ và chỉ đến bấy giờ, đệ tử sẽ bỏ vùng giả tạm, asat, để vào vùng chân thật, sat. Câu 9. Trước khi hồn có thể thấy, phải có sự đều hòa bên trong và mắt phàm không còn nhìn thấy một huyễn cảnh nào nữa. Câu 10. Trước khi hồn có thể nghe, hình ảnh con người phải không còn để lọt vào tai, những tiếng gầm thét cũng như những tiếng thì thào, tiếng voi rống cũng như tiếng vo ve trong trẻo của con đom đóm vàng. Câu 11. Trước khi hồn được hiểu và nhớ, nó phải hợp làm một với đấng nói trong im lặng, silent speaker. Như cái khuôn mẫu, từ đó đất được tạo nên hình, hợp làm một với cái trí của người thợ làm đồ gốm. Câu 12. Từ đó hồn sẽ nghe và nhớ. Câu 13. Và bên tai của nó, tiếng vô thinh sẽ thốt lên. Câu 14. Nếu hồn con vui cười khi tắm mình trong bình minh của cuộc đời, nếu hồn con ca hát trong lúc nhộng xác thịt trần gian,
nếu hồn con than khóc trong đền đài mộng huyễn của nó, nếu hồn con vẫy vùng để bứt đứt sợi chỉ bạc nối liền nó với sư phụ, thì con hãy biết, hỡi đệ tử, hồn con thuộc về trần thế. Chú giải: Đại sư phụ là danh từ của các đệ tử Lanus hoặc Jealous, dùng để gọi cái ta cao siêu của con người. Danh từ này đồng nghĩa với Avalokiteshvara và Adibuddha của Phật giáo bí truyền, hay Atma, cái ta cao siêu của người Bà La Môn, và Christos của phái trực quan thời xưa. Câu 15. Khi hồn vừa chớm nở của con để tai nghe tiếng náo động của thế gian, khi hồn con đáp lại tiếng gầm thét của cảnh đại ảo mộng, khi hồn con sợ hãi trước cảnh lụy tuôn vì đau khổ, điếc tai bởi tiếng kêu khốn khó mà chui rút lại như con rùa nhút nhát trong cái mai ích kỷ, thì con hãy biết, hỡi đệ tử, hồn con là một miếu đường không xứng đáng cho đấng thượng đế im lặng của con. Chú giải: Chữ hồn ở đây dùng để chỉ chân ngã con người, human ego hay manas. Trong cách phân chia theo số 7 huyền bí, ta gọi hồn người, human soul, để phân biệt với linh hồn tinh thần, spiritual soul, và hồn thú, animal soul. Mahamaya, đại ảo mộng, là vũ trụ khách quan. Câu 16. Khi hồn con trở nên dũng mãnh vượt ra ngoài chốn ẩn thân yên ổn, thoát khỏi điện thờ của nó, kéo dài sợi chỉ bạc và xông tới trước, khi hồn con nhìn thấy hình ảnh của nó trên những lượng sóng của không gian, nó nói thầm, đây là ta, thì con hãy thú nhận, hỡi đệ tử, hồn con bị vướng mắc trong mạng lưới lầm lạc. Chú giải: Sakya Ditti, lầm lạc, cho rằng phàm nhân là ta. Câu 17. Trần gian này, hỡi đệ tử, là phòng đau khổ. Nơi đây dài theo con đường với những thử thách kinh khủng, những cạm bẫy rải rác nhốt chân ngã con vào vòng lầm lạc, gọi là đại tà thuyết. Chú giải: Atavada, tà thuyết tin có linh hồn, hay nói cho đúng là tin có sự chia rẽ giữa linh hồn hay tiểu ngã với đại ngã duy nhất, phổ cập, vô tận. Câu 18. Trần gian này, hỡi đệ tử, còn vô minh, chỉ là cái cửa tối tăm dắt đến cảnh lờ mờ trước khi đến thung lũng đầy ánh sáng thật. Thứ ánh sáng không gió nào làm tắt được. Thứ ánh sáng cháy không cần có tim, có dầu. Câu 19. Đại luật có nói, trước khi biết được đại ngã, con phải biết chân ngã của con. Muốn biết được chân ngã của con, thì phải lìa bỏ phàm ngã, xem nó không phải là con, lìa bỏ sự hiện hữu, xem nó là không hiện hữu. Bấy giờ con có thể yên nghỉ trên đôi cánh của con đại điểu. Phải đấy, êm đềm thay khi được yên nghỉ trên đôi cánh của cái không sanh không diệt, đó là ôm, xuyên qua thời gian vô tận. Chú giải: Tathvatnani là kẻ biết, hay người phân biệt được những nguyên lý trong thiên nhiên và trong con người, và Atmasnani là kẻ biết được Atman, hay là đại ngã phổ cập duy nhất. Đại điểu, Great Bird, Kalahamsa, chim hay hạt. Trong kinh Nadabindu Upanishad do Hội Thông Thiên Học ở Kumbakonam phiên dịch có nói, vần ây được xem như cánh bên phải của con chim, u như cánh bên trái, và em như cái đuôi, và ahamatra, nửa thước như cái đầu. Người Đông Phương hiểu chữ vô tận khác hơn người Tây Phương, thường có nghĩa là 100 năm hay tuổi của Brahma, kỳ hạn của một Kalpa, hay một chu kỳ kéo dài 4.320.000 năm. Câu 20. Hãy ngồi lên lưng con linh điểu của sự sống nếu con muốn biết. Chú giải: theo kinh Nadabindu được đề cập ở trên, đối với nhà yogi cưỡi hạt, thiền định về tiếng Om, thế lực của nhân quả hay muôn ngàn tội lỗi không động đến được. Câu 21. Hãy bỏ đời sống của con nếu con muốn sống. Chú giải: hãy bỏ đời sống của phàm ngã vật chất nếu con muốn sống trong tinh thần. Câu 22. Hỡi kẻ hành hương mệt mỏi, con phải trải qua 3 phòng mới hết nỗi nhọc nhằn. Hỡi kẻ chiến thắng ma vương, 3 phòng dắt con qua 3 trạng thái để đến trạng thái thứ 4, và từ đó bước vào 7 cõi, những cõi yên nghỉ đời đời. Chú giải: ba trạng thái của tâm thức là Jagrat, trạng thái thức tỉnh, Swapna, trạng thái chiêm bao, và Sushupti, trạng thái ngủ mê. Ba trạng thái của nhà yogi đó dắt đến trạng thái thứ 4 hay là Turiya, bên ngoài trạng thái không chiêm bao, trạng thái cao hơn tất cả, trạng thái siêu việt của tâm thức thần bí. Vài nhà thần bí Đông Phương kể 7 cảnh thực tại, 7 locus hay cõi tinh thần trong mình của Kalahamsa, con hạt ở ngoài vòng thời gian và không gian, biến thành con hạt ở trong thời gian, và khi nó trở nên Brahma thay vì Brahma trung tính. Câu 23. Nếu con muốn biết 3 phòng đó thì đây, con hãy nghe và nhớ. Câu 24. Tên của phòng thứ nhất là phòng vô minh, Avidya. Câu 25. Chính phòng đó là nơi con sinh ra đời, nơi con sống và sẽ chết. Chú giải: cõi trần chỉ là thế giới hiện tượng của các giác quan và tâm thức hồng trần. Câu 26. Tên phòng thứ nhì là phòng học tập hay phòng thử thách. Nơi đó, hồn con sẽ tìm thấy những hoa đẹp của cuộc đời. Nhưng dưới mỗi đóa hoa đều có một con rắn nằm khoanh. Chú giải: cõi trung giới, thế giới tâm linh, nơi có những nhận thức ngoài tầm tri thức của giác quan và có những cảnh tượng lừa dối, cảnh giới của đồng cốt, Eliphaz Levi, gọi là xà tinh. Không một đóa hoa nào hái nơi miền đó đem xuống cõi trần mà không có một con rắn quấn chung quanh nhánh, đó là cõi đại ảo mộng. Câu 27. Tên của phòng thứ ba là minh triết, xa nữa là nước biển Ashara, không bờ bến, nguồn toàn tri vô tận. Chú giải: nơi miền này có tròn đầy tâm thức tinh thần và không còn mối nguy hiểm nào cho kẻ đã đến được nơi đây. Câu 28. Nếu con muốn an toàn đi ngang qua phòng thứ nhất, thì chớ để cho trí con nhận lầm ngọn lửa dục tình cháy đỏ nơi đó là ánh thái dương của cuộc đời. Câu 29. Nếu con muốn qua khỏi phòng thứ nhì không nguy hiểm, thì chớ dừng chân ngửi mùi hương làm mê man những đóa hoa ở đó. Nếu con muốn thoát khỏi vòng xiềng xích của nhân quả, thì chớ tìm sư phụ nơi miền mộng huyễn đó. Câu 30. Bậc hiền nhân không lưu luyến các vui thú giác quan. Câu 31. bậc hiền nhân không để tâm đến những giọng đường mật của ảo mộng. Câu 32. Hãy tìm người sanh ra con, nơi phòng minh triết ở bên kia, nơi không còn chút bóng tối nào, và nơi mà ánh sáng chân lý chiếu rực rỡ không bao giờ phai nhạt. Chú giải, bậc đắc pháp trao truyền mối đạo và dìu dắt đệ tử cho đến khi sinh ra trong cõi tinh thần hay là sinh lần thứ hai, được gọi là cha, thầy hay đạo sư. Câu 33. Nguồn bất sinh, bất diệt vốn ở nơi con, hỡi đệ tử, cũng như ở trong phòng này. Nếu con muốn đạt đến trạng thái đó và hỗn hợp hai cái tạo tác và cái không tạo tác làm một, thì con phải cởi bỏ lớp y phục đen tối của ảo mộng. Hãy bóp nghẹt tiếng nói của xác thân, chớ để một hình ảnh nào do giác quan tạo ra chắn ngang giữa ánh sáng của nó và ánh sáng của con, hầu cho hai ánh sáng có thể hỗn hợp làm một. Khi con biết được sự vô minh của chính con, thì hãy xa lánh phòng học tập đó. Phòng này rất nguy hiểm với vẻ đẹp giả trá của nó và chỉ cần thiết cho thời kỳ tập sự của con. Con hãy đề phòng, hỡi đệ tử, đừng để cho sự sáng chói hảo huyền làm cho hồn con chậm bước và mắc vào ánh sáng lừa phỉnh đó. Chú giải, Ajnana là dốt nát hay là vô minh, trái với trí huệ, Nana. Câu 34. Ánh sáng này từ hạt ngọc trên mão của ma vương chiếu ra làm mê mẩn giác quan, mờ mịt thần trí và bỏ rơi kẻ khinh suất như một chiếc tàu hư bị bỏ rơi trên biển cả. Chú giải, trong các tôn giáo công truyền thì Mara là con quỷ, nhưng trong triết học bí truyền thì đó là nhân cách hóa sự quyến rũ của những tánh xấu nơi con người. Dịch đúng theo tự nghĩa là cái giết chết linh hồn. Người ta tượng hình nó như một vị vua, ma vương, đầu đội vương miện có một hột ngọc chiếu sáng, làm mù mắt những kẻ nhìn nó. Sự chiếu sáng này cố nhiên là ám chỉ sự mê hoặc của tánh xấu. Câu 35. Con thiêu thân bị ngọn đèn sáng chói hấp dẫn mà phải chết xa lầy trong đĩa dầu. Nếu hồn lơ đỉnh không vật ngã được con quỷ ngạo nghễ của ảo ảnh, thì hồn sẽ trở lại trần gian làm nô lệ cho ma vương. Câu 36. Hãy nhìn xem những đoàn hồn lũ lượt vẩn vơ trên mặt biển ba đào của đời người như thế nào, mà sau khi sức đuối, máu rơi, cánh gãy, chúng nối nhau rớt xuống những lượng sóng to ra sao, bị cuồng phong dồn dập, bão bùng lôi cuốn, chúng trôi dạt trong những dòng nước cuộn và khi gặp xoáy nước to là bị cuốn mất đi. Câu 37. Khi xuyên qua phòng minh triết, muốn đạt đến thung lũng hạnh phúc, thì hỡi đệ tử, con hãy đóng chặt giác quan, đừng nghe theo thuyết chia rẽ cực kỳ hung ác, nó làm cho con xa lìa tất cả. Câu 38. Đừng để dòng dõi thượng đế của con phải chìm đắm trong biển của ma vương, xa lìa cha mẹ vũ trụ đại hồn, mà hãy để cho lửa màu rút vào phòng trong cùng, phòng của trái tim, nơi ngự của mẹ thế giới. Chú giải, phòng bên trong của trái tim, tiếng Bắc Phạn gọi là Brahma Puri, lửa màu hay Kundalini. Lửa màu và mẹ thế giới là tên của Kundalini, một trong những năng lực thần bí của nhà yogi. Đó là nguyên lý bồ đề về mặt tích cực thay vì tiêu cực. Thường người ta chỉ biết bồ đề là một dẫn thể hay cái vỏ để chứa tinh thần tối cao, Atma. Đây là một sức mạnh điện tinh thần, một năng lực sáng tạo. Khi được đánh thức để hoạt động thì nó có sức tiêu diệt hoặc sáng tạo. Câu 39. Bấy giờ từ nơi trái tim, năng lực này sẽ vượt lên đến tầng thứ 6, vùng ở giữa đôi mắt. Khi đó, nó trở thành hơi thở của linh hồn duy nhất, thành tiếng nói vang rền khắp cả, tiếng nói của sư phụ con. Câu 40. Chỉ đến chừng đó, con mới có thể trở thành người du ngoạn thiên cung, tung mây lướt gió, đi trên sóng mà chân không đụng nước. Chú giải: Kesara, người du ngoạn hoặc đi trên cõi trời, được giải thích trong Adhyaya thứ 6 của quyển Dhyaneswari, chúa tể của các kinh thần bí. Một rừng mây có mọc ra tay chân. Sau đó, người yogi thấy được những vật xa tận bên kia biển và những ngôi sao, nghe và hiểu được tiếng của chư thiên và biết được những gì xảy ra trong trí của con kiến. Câu 41. Trước khi đặt chân lên nấc thang trên cao, cây thang của những âm giai thần bí, con phải nghe 7 thứ tiếng của Thượng Đế bên trong con, tức cái ngã cao siêu. Câu 42. Tiếng thứ nhất giống như tiếng du dương của chim họa mi, hát cho chim cái nghe một khúc hát chia ly. Câu 43. Tiếng thứ nhì giống như tiếng chập chọa bằng bạc của các vị thiên tôn, đánh thức các ngôi sao lấp lánh. Câu 44. Tiếng kế đó giống như tiếng than thở nhẹ nhàng của con thủy quái bị nhốt trong cái vỏ của nó. Câu 45. Tiếp theo là tiếng của đàn Vina. Chú giải: Vina là loại đàn dây của Ấn Độ giống như đàn tỳ bà. Câu 46. Tiếng thứ năm giống như tiếng sáo trúc xoáy vào tai. Câu 47. Kế đó, nó trở thành tiếng kèn đồng chát chúa. Câu 48. Tiếng chót hết rung chuyển như tiếng gầm rền rỉ trong đám mây đen trước cơn bão tố. Câu 49. Tiếng thứ bảy át mất tất cả những tiếng kia, không còn nghe gì nữa. Câu 50. Khi 6 thứ tiếng bị giết chết và đặt dưới chân sư phụ, thì đệ tử nhập vào nhất nguyên và trở nên nhất nguyên đó và sống trong đó. Chú giải: 6 nguyên lý, principles, tức là khi phàm ngã bị tiêu diệt và chân ngã bên trong xác nhập và mất trong nguyên lý thứ 7 hay tinh thần. Vị đệ tử hợp làm một với Brahma hay Atman. Câu 51. Trước khi vào được con đường này, con phải diệt trừ thể vía của con, lau chùi thể trí và rửa lòng con cho trong sạch. Chú giải: Thể vía, thể tình cảm, do nguyên lý cảm dục tạo nên gọi là Kamarupa, hay là thể của sự ham muốn. Manasarupa. Thứ nhất, nó chỉ cái vía hay là cái ngã cá nhân. Thứ nhì, nó chỉ cá tính hay là chân ngã luân hồi mà tâm thức ở cõi trần hay hạ trí của nó cần phải được đình chỉ lại. Câu 52. Nước tinh anh trong suốt của sự sống trường tồn không thể nào hỗn hợp vào trong dòng nước lẫn bùn sau cơn bão tố. Câu 53. Giọt sương chiếu sáng trong tia nắng ban mai, giữa cánh hoa sen tinh khiết biến thành đất sét, khi rớt xuống đất, thế là hòn ngọc đã hóa ra bùn. câu 54. Hãy chiến đấu với những tư tưởng ô trược của con trước khi nó áp chế được con. Hãy sử dụng nó y như nó sử dụng con vậy. Nếu con không thẳng tay với nó để nó mọc rễ, đâm chồi, thì con hãy biết những tư tưởng đó sẽ quật ngã và giết chết con. Hỡi đệ tử, hãy đề phòng dù cái bóng của nó cũng đừng đến gần, vì nó sẽ lớn, mạnh. Cái vật xấu xa đen tối đó sẽ xâm nhập vào người con trước khi con nhận ra được hình thù ghê gớm của con quái vật ô trọc đó. Câu 55. Hỡi đệ tử, hãy đào luyện cho có được khả năng giết chết thể vía theo ý muốn trước khi năng lực thần bí có thể làm con trở thành một bậc thần tiên. Chú giải, Kundalini được gọi là quyền lực uốn khúc như con trắng hay tròn như chiếc nhẫn, vì nó tiến theo hình xoắn ốc trong thân thể của nhà yogi để phát triển được quyền lực đó nơi người. Nó là một năng lực có tính chất như điện, như lửa huyền bí hay pho hạt, một năng lực nguyên sơ vĩ đại, tiềm tàng trong mọi chất hữu cơ và vô cơ. Câu 56. Cái ta vật chất và cái ta tinh thần không khi nào gặp được nhau, phải có một cái mất đi vì không có chỗ cho cả hai. Câu 57. Con phải bóp nát cái mầm phàm nhân và giết chết con sâu giác quan để nó không còn có thể sống lại. Đến khi đó, trí của linh hồn mới có thể hiểu. Câu 58. Con không thể đi trên đường đạo nếu chính con chưa trở thành con đường đó. Chú giải, con đường này được nói đến trong mọi tác phẩm thần bí, như Krishna nói trong kinh Dhyaneswari. Khi được nhìn thấy con đường này, dù người ta bắt đầu từ phương Đông hay phương Tây, không di động, hỡi người cầm cung tên, tức người đang đi trên đường này. Trong con đường này, người ta đi đến nơi nào thì chính người ta trở thành nơi đó. Ngươi là con đường, là câu nói của vị sư phụ, và kế đó với người đệ tử sau khi điểm đạo. Một đức thầy khác nói, ta là lối đi và đường đạo. Câu 59. Hãy để cho hồn con lắng tai nghe tiếng đau khổ, như hoa sen nở lớn để hứng ánh sáng mặt trời buổi ban mai. Câu 60. Đừng để nắng gắt làm khô một giọt nước mắt đau khổ nào trước khi con lau ráo lệ cho đôi mắt của người khốn khổ. Câu 61. Hãy để những giọt nước mắt nóng hổi của thế nhân rơi vào lòng con, đọng lại nơi tim con, không lau đi trước khi nguyên nhân gây đau khổ tiêu tan. Câu 62. Hỡi người có tấm lòng từ bi, những giọt nước mắt đó là những suối nước tưới mát cánh đồng từ thiện bất diệt, chính nơi mảnh đất đó, trổ hoa nửa đêm của Phật. Thứ hoa này rất khó tìm, khó gặp hơn hoa của cây vô gầy. Đó là hạt giống để thoát ly vòng sinh tử. Nó tách riêng vị La Hán ra ngoài vòng tranh đấu và tham vọng. Nó dắt người xuyên qua những cánh đồng của thực tại để đến nơi an lạc chân phúc, chỉ thấy được nơi cõi tịch mịch hư vô. Chú giải, Adeptship, quả vị chân tiên, nở hoa Bồ Tát. Câu 63. Hãy diệt lòng tham vọng, và khi giết nó rồi, con cũng phải đề phòng, e rằng nó sẽ sống lại. Câu 64. Hãy diệt lòng tham sống. Tuy nhiên, con không nên vì khao khát đời sống trường cũ mà diệt lòng khao khát sự sống, nhưng chỉ vì muốn thay cái biến đổi vô thường bằng cái thường hằng. Chú giải Tanha, ý muốn sống, lòng ham sống sợ chết, sức mạnh hay năng lực này là nguyên nhân của sự tái sinh. Câu 65. Không ham muốn gì hết, không phẫn uất đối với nghiệp quả và những luật bất di bất dịch của thiên nhiên. Chỉ nên chiến đấu với bản thân riêng tư, cái tạm thời ngắn ngủi và hư hoại. Câu 66. Con hãy trợ giúp và cộng tác với thiên nhiên, và thiên nhiên sẽ coi con như một trong những tay sáng tạo và sẽ phục tùng con. Câu 67. Thiên nhiên sẽ mở rộng các cửa bí mật trước mặt con để lộ dưới tầm mắt con những kho báu vật giấu kín tận đáy lòng trong sạch và tinh khiết của tạo vật. Tay phàm không thể nào làm hoang ố được nơi ấy. Nó chỉ phô bày những kho báu của nó dưới con mắt tinh thần. Con mắt không khi nào nhắm, và đối với con mắt đó không còn bức màn nào che án trước bất kỳ cảnh nào của tạo vật. Câu 68. Bây giờ thiên nhiên sẽ chỉ cho con thấy phương tiện và con đường. Cánh cửa thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, cho đến thứ bảy, rồi đến mục đích, xa nữa là những vinh quang cực điểm tắm trong ánh thái dương của tinh thần. Thế gian không ai thấy được những quang vinh đó, ngoại trừ con mắt của linh hồn. Câu 69. Chỉ có một con đường dắt đến đường đạo, và chỉ ở mút con đường đó, ta mới nghe được tiếng vô thinh. Cái thang mà người học đạo phải leo lên được tạo thành bởi những nấc thang đau khổ và khó nhọc. Chỉ có tiếng nói của đức hạnh mới đánh tan giọng não nùng của những nấc thang đó. Bởi thế, hỡi đệ tử, nếu con còn một tính xấu nào chưa bỏ lại phía sau thì nguy cho con đó. Vì khi ấy, cái thang sẽ bị gãy làm con té, chân thang đặt trên bùn lầy của những tội lỗi và sa ngã của con. Và trước khi có thể lội ngang qua cái hố vật chất đó, con phải rửa sạch chân con trong nước từ bỏ. Con hãy cẩn thận, chớ vội đặt chân còn dính bùn lên nấc thang thấp nhất. Rất nguy cho ai chân còn lắm bùn mà dám cả gan làm dơ bẩn một nấc thang nào. Bùn lầy nhơ bẩn và trơn nhất sẽ khô cứng và gắn dính chân người tại chỗ, không khác nào một con chim bị dính nhựa của người bắt chim quỷ quyệt, sẽ không thể nào đi xa hơn nữa. Những tánh xấu của người sẽ thành hình và lôi kéo người xuống thấp. Những tội lỗi của người sẽ trỗi giọng như sơn cẩu hú vang tiếng cười, tiếng khóc nức nở trong buổi hoàng hôn. Tư tưởng của người trở thành đoàn thành lũ, bắt giam người lại. Câu 70. Hãy diệt những dục vọng của con, hỡi đệ tử. Hãy làm cho những tánh xấu của con mất hết mãnh lực trước khi đặt bước trên hành trình nghiêm trọng này. Câu 71. Hãy bóp nghẹt các tội lỗi của con và làm cho chúng ngậm miệng đến cùng trước khi đặt chân leo lên cây thang. Câu 72. Hãy làm tư tưởng của con yên lặng và đặt tất cả sức chú ý vào Đức Sư Phụ mà con chưa thấy nhưng con cảm nhận được. Câu 73. Hãy gom hết lục thức vào trong một thức nếu con muốn được yên ổn trước kẻ nghịch. Thức này nằm ẩn giấu trong khoảng trống của não bộ và cặp mắt yếu ớt của linh hồn, chỉ do nơi đó mới có thể tìm ra con đường hiểm trở dắt đến sư phụ của con. Câu 74. Hỡi đệ tử, con đường trước mắt con còn dài và khó nhọc. Chỉ một tư tưởng gợi lại quá khứ mà con đã bỏ lại phía sau cũng sẽ kéo con rơi xuống và con bắt đầu leo lại. câu 75. Hãy tận diệt nơi con mọi hồi ức về dĩ vãng, đừng ngó lại phía sau, bằng không sẽ nguy cho con đó. Câu 76. Con chớ tưởng là con người có thể trừ khử tánh dâm dật bằng cách thỏa mãn nó. Đó là một điều gớm ghiếc do ma vương xúi dục. Chính do sự nuôi dưỡng tánh xấu, con người làm cho nó thêm to, thêm mạnh, cũng như con sâu do ăn hoa mà lớn. Câu 77. Đóa hoa hồng phải thu mình trở lại mầm non trên cành mẹ trước khi con ký sinh trùng ăn thấu đến tim và hút hết nhựa sống. Câu 78. Cây vàng nảy xanh chồi báu trước khi giông tố làm cho rời rã thân cây. Câu 79. Con phải trở lại tuổi thơ ngay mà con đã để mất trước khi tiếng thứ nhất có thể vặn đến tai con. Câu 80. Ánh sáng của sư phụ duy nhất, ánh kim quang độc nhất không bao giờ phai mờ của tinh thần, phóng tia sáng rực rỡ xuống cho đệ tử vào buổi đầu tiên. Những tia sáng đó xuyên qua những đám mây vật chất dày đặc và tối đen. Câu 81. Những tia sáng đó chiếu sáng nơi này, nơi khác, cũng như những tia sáng mặt trời soi sáng trái đất xuyên qua đám lá dày đặc của rừng già. Nhưng hỡi đệ tử, ít nữa là xác thân con phải thụ động. Đầu con lạnh, hồn con vững vàng, tinh khiết như viên kim cương sáng rỡ. Bằng không thì tia sáng sẽ không thấu đến cung vi, ánh sáng sẽ không làm ấm áp tim con, và những tiếng diệu huyền của cõi Akasha cao nhất sẽ không thấu đến tai, mặc dù tai tận tình nghe ngóng trong thời kỳ thứ nhất. Chú giải: những âm thanh huyền bí, âm điệu du dương mà nhà tu khổ hạnh nghe được lúc ban đầu chu kỳ tham thiền, nhà yogi gọi là Anahasa. Câu 82. Trừ phi con phải nghe, bằng không con không thể thấy. Câu 83. Trừ phi con phải thấy, bằng không con không thể nghe. Nghe và thấy, đó là thời kỳ thứ hai. Câu 84. Khi đệ tử thấy và nghe, ngửi và nếm, trong khi mắt, tai đều bịt lại, với mũi và miệng đều ngưng hoạt động, khi bốn giác quan hỗn hợp làm một và sẵn sàng nhập vào giác quan thứ năm, nội xúc giác, khi ấy con đã qua được thời kỳ thứ tư. Câu 85. Hỡi kẻ diệt tư tưởng, trong thời kỳ thứ năm, tất cả đều phải diệt trừ một lần nữa để chúng không thể nào sống lại được. Chú giải: điều này có nghĩa là giai đoạn thứ sáu trong đường phát triển. Huyền bí học gọi là Dharana. Mọi giác quan có tính cách như là một quan năng riêng biệt đều phải được giết chết hay bị làm cho tê liệt ở cảnh giới này, bằng cách nhập nó vào giác quan thứ bảy, tinh thần siêu đẳng. Câu 86. Hãy thu lại cái trí của con khỏi mọi đối tượng bên ngoài, khỏi mọi cảnh trí ngoại giới. Hãy kiềm giữ những hình ảnh bên trong, e rằng nó rọi bóng tối lên trên ánh sáng của linh hồn. Câu 87. Bây giờ con ở trong Dharana, giai đoạn thứ 6. Câu 88. Khi con vào được giai đoạn thứ 7, thì hữu phước thay, con sẽ không còn nhận thấy ba ngôi thiêng liêng nữa, bởi vì chính con sẽ trở nên ba ngôi đó. Chính con và cái trí giống như hai trẻ sanh đôi đứng trên một đường, và ngôi sao vốn là mục đích của con chiếu sáng trên đầu con vậy. Ba ngôi ở trong cảnh chí phúc vinh quang không thể tả. Bấy giờ đã mất hết tên tuổi trong thế giới ảo mộng. Chúng đã trở nên một ngôi sao duy nhất, lửa hồng cháy mãi không khi nào tàn. Lửa này là Upadi của ngọn lửa. Chú giải: mỗi thời kỳ phát triển trong Raja Yoga được tượng trưng bằng một biểu tượng hình học. Đây là hình tam giác thiêng liêng và đến trước Dharana. Hình tam giác là dấu hiệu của những đệ tử cao cấp, còn hình tam giác kiểu khác nữa là dấu hiệu của những bậc đắc quả vị cao. Đó là chữ ta mà Đức Phật đã nói và dùng để tượng trưng cho nhục thân của Đấng Như Lai khi Ngài đã thoát ly ba phương pháp bát nhã, khi đã vượt qua giai đoạn chuẩn bị thấp. Vì đệ tử không còn nhìn thấy tam giác nữa mà chỉ thấy sự tóm tắt của cái bảy nguyên vẹn. Hình thật sự của nó không được cho biết ở đây vì chắc là nó sẽ bị những tay dối trá vớ lấy và dùng vào những việc phạm thượng bất lương. Ngôi sao chiếu sáng trên đầu là ngôi sao điểm đạo, dấu hiệu giai cấp của Saivas, tín đồ phái Siva. Vị đỡ đầu của tất cả các nhà yogi là một điểm đen tròn. Hiện nay có lẽ là để tượng trưng mặt trời, nhưng ngày xưa là tượng trưng những ngôi sao điểm đạo trong huyền bí học. Căn bản Upadi của ngọn lửa mà nếu nhà tu luyện còn tại thế thì không khi nào đạt đến. Câu 89. Hỡi nhà yogi thành công, chính đây là giai đoạn mà thiên hạ gọi là Dhyana, kẻ đến trước cửa Samadhi. Chú giải: Dhyana là giai đoạn áp chót trước giai đoạn cuối cùng ở địa cầu này, trừ phi con người trở thành một vị chân sư hoàn toàn. Như đã nói, trong trạng thái này, nhà Raja Yogi vẫn còn ý thức về bản ngã và hoạt động trong những nguyên lý cao của người. Nếu tiến thêm một bước nữa thì người sẽ vượt khỏi giai đoạn thứ bảy hay thứ tư theo vài học phái khác. Những vị này sau khi thực hành Vatayahara, sự luyện tập để kiểm soát cái trí và tư tưởng, ba giai đoạn Dharana, Dhyana và Samadhi được gọi chung là Saniyama. Samadhi là trạng thái trong đó nhà tu luyện không còn ý thức đến mọi cá nhân và cả chính họ nữa, họ trở thành tất cả. Câu 90. Và bây giờ phàm ngã của con bị biến mất trong chân ngã, tiểu ngã của con tự mất trong chính đại ngã của con, thâm nhập vào trong đại ngã mà trước kia con đã từ đó phóng chiếu ra. Câu 91. Hỡi đệ tử, còn đâu là cá tính của con, đâu là chính đệ tử? Tia lửa đã mất trong ngọn lửa, giọt nước trong biển cả, tia sáng luôn luôn hiện hữu đã trở nên toàn thể và sự phóng quang bất diệt. Câu 92. Hỡi đệ tử, bây giờ con là người hành động, cũng là chứng nhân, là máy phóng quang, cũng là sự phóng quang. Ánh sáng trong âm thanh và âm thanh trong ánh sáng. Câu 93. Hỡi kẻ hữu phước, con đã quen với năm mối chướng ngại, con đã chinh phục cả năm, làm chủ cái thứ sáu, phân phát bốn thể thức của chân lý. Ánh sáng chiếu xuống chúng nó vốn tự nơi con phát ra. Trước kia con là đệ tử, nay là sư phụ. Chú giải: bốn thể thức chân lý theo Phật giáo phương Bắc là khu, đau khổ hay khốn cùng, tu, mọi sự cám dỗ, mu, sự tiêu diệt những cám dỗ, và tâu, con đường. Năm mối chướng ngại là nhận thức sự khốn khổ, chân lý về sự yếu đuối của con người. Những sự kiềm chế bắt buộc và sự cần thiết tuyệt đối phải lìa bỏ tất cả những trói buộc của những đam mê và ngay cả những ham muốn. Cuối cùng là con đường cứu rỗi. Và đối với những thể thức của chân lý này, câu 94. Con đã không trải qua mọi kinh nghiệm khốn khổ sao? Chân lý thứ nhất. Câu 95. con đã không thắng được vua của các loài ma vương nơi cửa đại hội sao? Chân lý thứ nhì. Chú giải, vua của các ma vương đứng nơi cửa đại hội cố làm mù quáng thí sinh bằng hộp ngọc chói sáng của nó. Câu 96. Con đã không ở nơi cửa thứ ba, diệt tiêu tội lỗi và hoặc đắc chân lý thứ ba sao? Câu 97. Con đã không ở trong tâu, con đường dắt đến trí tuệ sao? Chân lý thứ tư. Chú giải, đây là con đường thứ tư trong năm con đường luân hồi dẫn dắt và ném tất cả nhân loại vào những trạng huống khổ và vui không dứt. Những con đường đó chỉ là những chi phần của một con đường duy nhất, con đường theo nghiệp quả. Câu 98. Và bây giờ, con hãy yên nghỉ dưới cội bồ đề là trí tuệ viên mãn, vì con biết con là bậc thầy của pháp Samadhi, trạng thái của sự nhìn không còn lầm lạc nữa. Câu 99. Con hãy xem, con đã trở thành ánh sáng, con đã trở nên âm thanh, con là sư phụ của con, thượng đế của con, chính con là mục đích mà con tìm kiếm. Tiếng liên tục, vang lên vô tận, không biến đổi, miễn trừ tội lỗi. Bảy thứ tiếng gồm trong một tiếng, tiếng vô thinh. Om Tat Sat.
Xin nghe tiếp phần 2 trong CD 2.